Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, một cái cây lớn lên, ra hoa, kết trái, không chỉ để làm thức ăn cho riêng con người, mà còn phục vụ cả ong, bướm, chim chóc, động vật, côn trùng. Nhưng con người vì muốn tự nhiên phục tùng mình mà cải biến tự nhiên, khiến tự nhiên tổn thương, rồi lại phụ bạc các loài sinh linh khác. Để rồi khi hết thảy mọi thứ đều ô nhiễm, con người lại đổ lỗi cho nhau và rồi than thở. Bao giờ cho đến ngày xưa? Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Rau quả sạch, nhưng thế nào mới là sạch? Bài viết của tác giả Thảo Ngọc. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Chọn tôi đi, chọn tôi đi.
Đừng nghe anh ta nói, tôi đây mới là hoàn hảo nhất. Chọn tôi đi nha, cậu chủ.
Lời mời gọi của các loại trái cây khiến chàng trai không khỏi bất ngờ, buộc phải dừng chân lại. À, thì ra đây là gian hàng trái cây tươi. Nào là cam, quýt, chuối, nào là táo, xoài, đu đủ, nào là dưa hấu, ổi, mận, dứa, vải thiều. Toàn là các món khoái khẩu của anh chàng sinh năm con khỉ này.
Xin chào các anh bạn nhỏ. Được rồi, nói đi. Vì sao tôi phải chọn anh bạn cơ chứ?
Chúng tôi là rau quả hữu cơ, còn gọi là rau quả sạch organic đó cậu chủ. Rất sạch sẽ, an toàn và vô cùng bổ dưỡng.
Chà, rau quả hữu cơ à? Ta có biết, nghe nói anh bạn chẳng được chăm bẵm gì, suốt ngày chỉ ăn đất với nước mưa thôi phải không?
Cậu chủ nghĩ vậy là sai rồi, chỉ có cỏ dại và cây rừng mới thế. Còn chúng tôi thì được chăm sóc cẩn thận trong vườn nhà. Cha mẹ chúng tôi đều là những cây to nhất, khỏe nhất vườn, được giữ lại làm cây giống, lại được bác nông dân tưới mát hàng ngày. Ngày nào bác cũng tưới bón cho chúng tôi bằng phần ủ lá cây, nước vo gạo, phân chuồng, vỏ trứng, ốc và cua đồng ngâm, toàn là những món ngon hào hạng, sơn hào hải vị có đủ cả. Thế nên, dòng họ organic nhà chúng tôi mới được chọn để trưng bày trong gian hàng quả sạch này chứ.
Ôi thôi, cậu chủ đừng vội tin anh ta. Anh ta lúc nào cũng khoe mình sạch sẽ thế nọ, dính dưỡng thế kia, nhưng sao sánh nổi với anh em nhà chúng tôi đây?
Các bạn có gì hay ho thì kể ra cho ta nghe xem nào.
Cậu chủ nhìn xem, mấy anh rau quả hữu cơ kia, anh thì quá béo, anh lại quá gầy, anh thì da sần sùi, anh thì vỏ xấu xí, anh lại quá nhiều hạt. Có anh còn có sâu đang ngủ khi ở trong bụng. Có những anh không chịu được nắng nóng, lại có anh chơi rét quá thì run rẩy cả chân tay, teo tóp cả mày mình, không sao lớn lên nổi. Sao có thể sánh với chúng tôi? Đây này, cậu chủ nhìn xem, anh em nhà chúng tôi đứa nào cũng tròn trịa bóng loáng, mũ mĩm mỡ màng, ai nấy đều xứng danh hoa hậu. Cậu chủ mà cắn một miếng là thấy thơm lừng ở mũi, ngọt lịm ở cổ, cũng chẳng sợ có hạt, chẳng sợ có sâu. Ngay cả ong bướm cũng phải sợ chúng tôi mà chào thua vạn dặm. Chưa hết, anh em nhà chúng tôi đích thị là võ sĩ siêu sao, không cần phải đợi mùa nào thức nấy mà vẫn có thể sinh trưởng quanh năm suốt tháng. Nắng mưa, gió bão, sương muối, mưa dầm, hạn hán, ngập úng, thời tiết nào chúng tôi cũng có thể sống tốt, sinh cơ bừng bừng.
Ồ, đằng ấy cũng thú vị đấy nhỉ. Mà nhìn đằng ấy đúng là đẹp mắt và hấp dẫn thật đấy. Thế đằng ấy không phải rau quả hữu cơ thì tên là gì?
Chúng tôi là GMO, là niềm kiêu hãnh của khoa học.
GMO? Là thứ gì? Anh bạn có gì hay ho thì kể ra cho ta nghe xem nào.
Ồ, thế cậu chủ không biết sao? GMO là thành tựu khoa học tiên tiến và bậc nhất thế giới hiện nay đấy. GMO là chữ viết tắt tiếng Anh, đọc lên nghe méo cả miệng. Nhưng đại khái dịch ra là sinh vật biến đổi gen.
Biến đổi gen à? Hồi còn học trung học ta có biết đến gen. Còn biến đổi gen thì như ta có nghe loáng thoáng trên TV. Thế anh bạn có đuối thần kỳ hay đũa phép không mà biến đổi được gen đấy?
Chúng tôi chẳng cần đũa phép hay túi thần, mà chỉ cần dùng công nghệ chen gen và triệt gen để hồ biến tất cả theo ý muốn.
Nghe thú vị đấy. Anh bạn kể tiếp đi, cho ta mở mang thêm hiểu biết.
Thế này nhé, cậu chủ có thấy khó chịu khi ăn nho mà cứ phải nhai hạt ra không? Vậy chúng tôi sẽ hồ biến ra loại nho không hạt bằng cách thay đổi cấu trúc DNA, loại bỏ gen quy định việc tạo hạt. Như thế gọi là triệt gen. Thế còn chèn gen thì sao? Chẳng hạn, muốn hồ biến ra loại táo đuổi được sâu thì dùng vi khuẩn PT, Vi khuẩn PT này có khả năng tự sản sinh ra thuốc trừ sâu. Vậy chỉ cần tách riêng đoạn gen này của vi khuẩn PT rồi cấy vào DNA của táo. Cây táo mang loại gen mới này sẽ có khả năng tự tạo ra thuốc trừ sâu. Đừng nói là sâu bệnh mà ong bướm, chim chóc, chuột bọ hay côn trùng cũng phải tránh xa.
Thế thì khác nào táo độc?
Tất nhiên rồi, thưa cậu chủ. Nếu cậu không muốn bị sâu ăn, lại không muốn phải phun thuốc trừ sâu, thì tất nhiên cần trang bị vũ khí cho cây để tự đối phó với sâu bệnh rồi. Chứ cứ như mấy anh rau quả hữu cơ đằng kia, chẳng có tí vũ khí nào trong tay, thì cậu chủ thấy đấy, thể nào cũng có quả bị sâu.
Thế nếu ta muốn quả to hơn, mọng nước hơn, hoặc thơm hơn, ngọt hơn, nhiều vitamin hơn, thì làm thế nào?
Dễ lắm. Chỉ cần nhìn xem loài nào có đoạn gen tương ứng, rồi tách riêng nó ra và dùng súng bắn gen hoặc dán gen ấy vào vòng DNA của vi khuẩn Acrobacterium tumefaciens. Vi khuẩn này sẽ chuyển đổi DNA vào bộ gen của tế bào cây, thế là cậu chủ sẽ có được loại quả như ý.
Loài nào cũng được à? Thử nói đùa một chút, chỉ là đùa thôi nhé. Thế chẳng nhẽ trâu bò lợn gà, rồi thì ếch nhái côn trùng, miễn là có loại gen như ý muốn là có thể lấy ra rồi chèn gen vào cây sao?
Đúng vậy thưa cậu chú.
Hả? Anh bạn đùa chắc? GMO các anh vừa mang gen thực vật, vừa mang đủ thứ tạp nham các loại gen. Thế anh bạn là cái giống gì? Không lẽ vừa là trái cây, vừa là vi khuẩn, vừa là con vật sao?
Vâng, thế nên người ta đâu có gọi chúng tôi là thực vật, mà là thực phẩm biến đổi gen hay sinh vật biến đổi gen. Chữ sinh vật này chính là chữ O, organism, trong GMO đó thưa cậu chủ.
Chà, anh bạn trông đẹp mắt và ngon miệng thật đấy. Nhưng mà táo chẳng ra táo, ổi chẳng ra ổi, ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Lại còn độc như quả táo của bà hoàng hậu trong chuyện Bạch Tuyết. Liệu ai còn muốn thưởng thức đây?
Cậu chủ không biết đó thôi. Anh em nhà chúng tôi được chào đón ở khắp mọi nơi. Trong món cháo yến mạch cậu vẫn ăn buổi sáng, bánh sinh nhật cậu vẫn hay mua để mời bạn bè, hay bánh quy và bim bim mà cậu vẫn mua cho cháu bé ở nhà, trong đó đều có ngô PT biến đổi gen. Chai dầu ăn, sữa đậu nành và thực phẩm chức năng cậu mua biếu ông bà cũng có đậu nành biến đổi gen. Các loại nước ép trái cây, bánh kẹo, sữa tươi, thịt, cá đều có nguyên liệu biến đổi gen. Thậm chí chiếc áo cậu đang mặc cũng là làm từ sợi bông biến đổi gen trồng ở Ấn Độ. Thiên nhiên sinh ra là để phục vụ muôn loài. Một cây cây lớn lên, ra hoa, kết trái, không chỉ để làm thức ăn cho riêng con người, mà còn phục vụ cả ong, bướm, chim chóc, động vật, côn trùng. Nhưng loài người các cậu ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, đòi hỏi thứ gì cũng phải hoàn hảo, thứ gì cũng phải chiều theo ý muốn của con người. Vì muốn tự nhiên phục tùng mình mà cải biến tự nhiên, rồi lại phụ bạc các loài sinh linh khác. Để rồi khi hết thảy mọi thứ đều ô nhiễm, con người lại đổ lỗi cho nhau và rồi than thở, bao giờ cho đến ngày xưa. Cậu cứ chê chúng tôi cây không ra cây, quả không ra quả, không đủ thuần khiết, không là tự nhiên. Nhưng đó đâu phải lỗi của chúng tôi. GMO chính là sản phẩm của chính con người đó chứ. Cừu nhân bản, thịt nhân bản, thảy đều là sản phẩm của con người. Mà không chỉ động vật, thực vật, ngay cả con người cũng có còn thuần khiết nữa đâu. Con người các cậu hễ không hài lòng với bộ phận nào trên cơ thể là sẵn sàng cắt ra ghép vào, hô biến thành thế nọ, hô biến thành thế kia. Nói không chừng, vì muốn trẻ đẹp sống lâu không bệnh tật, thì trong tương lai không xa, con người cũng tự biến đổi gen của chính mình.
Các anh rau quả biến đổi gen nói rất đúng cậu chủ à. Chúng tôi là rau quả hữu cơ, trồng theo phương pháp truyền thống, nhưng mà cũng đang bị ô nhiễm mất rồi. Giờ đây cây trồng GMO có ở khắp mọi nơi. Vườn hàng xóm nhà bên cạnh chúng tôi cũng toàn là GMO. Mỗi lần gió thổi, phấn hoa bên đó đều bay sang vườn chúng tôi, khiến anh em nhà organic chúng tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Mặc dù nguyện vọng của chúng tôi là mang đến cho con người rau quả sạch và thuần khiết, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, các cây trồng truyền thống dần dần rồi cũng sẽ bị pha tạp. Chúng tôi đâu có muốn, nhưng nào có thể làm gì được.
Cả hai anh bạn đều nói rất có lý, cũng rất có khí phách. Thực lòng thì ta cũng muốn cảm ơn các bạn đã cảnh tình ta qua câu chuyện vừa rồi. Suy cho cùng, con người vì lòng tham của chính mình nên mới phá hủy trật tự của tự nhiên. Khi tự nhiên tổn thương thì con người chính là đối tượng đầu tiên chịu hậu quả. Cảm ơn các anh bạn Organic đã giúp ta hiểu giá trị của cuộc sống xanh là vô giá đến đâu. Cảm ơn các anh bạn GMO đã cho ta biết lòng tham của con người chính là cái giá phải trả lớn nhường nào. Nhưng đây mới chỉ là lĩnh hội của riêng ta. Vậy hãy để ta chia sẻ câu chuyện này cho người thân, bạn bè và bạn đọc để cùng xây dựng một cuộc sống xanh, một cuộc sống đích thực cho chính chúng ta và cho thế hệ mai này nhé.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.